2.2.1.6, các cơ quan chuyên môn khác. Thông chính sử ti. Tên thông chính sử ti có ý nghĩa mong muốn việc giải quyết công việc hành chính như nước phải lưu thông thường xuyên. Thông chính sứ ti phụ trách việc chuyển đạt công văn, giấy tờ, chỉ dụ của vua tới các nơi và chuyển đệ công văn từ dưới lên trên, chuyển đơn từ của dân chúng lên triều đình. Chú thích: Viện Sử học Lịch sử Việt Nam tập 3, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, năm 2007, trang 155. Đọc tiếp. Quan phụ trách thông chính ti là thông chính sứ, trật tòng tứ phẩm. Dưới đó có các chức quan như thông chính phó sứ, thừa sự, điển sự. Sử học bị khảo của Đặng Xuân Bản cho biết, lục khoa thuộc sự quản lý của thông chính sứ ti. Chú thích: Đỗ Văn Ninh, sách đã dẫn trang 796. Quốc tử giám là cơ quan giáo dục cao nhất nước, trường đại học của nước ta khi đó. Quốc tử giám có nhiệm vụ là trông coi văn miếu, tổ chức, quản lý các công việc giáo dục và đào tạo sĩ tử thành những người nho sĩ tài giỏi, có đức độ để làm quan giúp vua cai trị đất nước. Các chức quan trong quốc tử giám gồm tế tửu, tư nghiệp, ngũ kinh giáo thụ, ngũ kinh bác sĩ. Trong đó, đứng đầu quốc tử giám là chức quan quốc tử giám tế tửu, mang trật chánh tứ phẩm, chức phó là tư nghiệp trật tòng ngũ phẩm. Sùng văn quán, thời Hồng Đức có đặt cơ quan là sùng văn quán, có chức năng giảng dạy cho các nho sinh, có các chức năng như tư huấn, điển nghĩa. Quốc sử viện, các vua Việt Nam cũng như Trung Quốc đều rất coi trọng việc chép sử. Các bộ chính sử là những tài liệu quan trọng lưu truyền lại cho hậu thế. Hầu hết các triều đại phong kiến ở Việt Nam đều cho thành lập quốc sử viện để soạn ra những bộ thông sử, ghi chép lại hoạt động của quốc gia, của triều đình. Thời kỳ này, quan phụ trách quốc sử viện là tu soạn, trật chánh bát phẩm và chức phó là sử quán biên tu lục, trật tòng bát phẩm. Thời Hồng Đức, giữ chức tu soạn chính là Ngô Sĩ Liên, tác giả chính của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Tư thiên giám. Nền nông nghiệp của nước ta lúc đó phải dựa vào âm lịch, loại lịch dựa theo những kỳ trăng. Ở thời kỳ này xuất hiện một cơ quan có nhiệm vụ giữ việc liệu đoán khí hậu, suy tính độ mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú, nghiên cứu, xây dựng lịch, kiêm luôn việc thiên văn, dự báo thời tiết. Cơ quan đó là tư thiên giám. Quan đứng đầu tư thiên giám là tư thiên lệnh, trật chánh lục phẩm. Dưới đó là tư thiên giám phó, bậc chánh thất phẩm. Rồi đến tư thiên giám ngũ quan, tư thiên giám tư thần lang. Chú thích: Đỗ Văn Ninh, sách đã dẫn trang 417, đọc tiếp. Hoa văn giám. Năm Hồng Đức thứ 2, 1471, sửa định quan chế cho đặt hoa văn giám. Chức năng của hoa văn giám là giữ việc viết bia và các sắc chỉ. Những người làm trong hoa văn giám gọi là hoa văn học sinh. Chú thích: Đỗ Văn Ninh, sách đã dẫn trang 370, đọc tiếp. Thái y viện. Thái y viện là cơ quan lo việc đảm bảo sức khỏe và chữa trị bệnh tật cho nhà vua cũng như các quan trong triều. Phụ trách thái y viện là quan thái y viện đại sứ trật chánh ngũ phẩm. Đứng thứ hai là thái y viện viện sứ trật tòng ngũ phẩm. Ngoài ra còn có quan thái y viện ngự y chánh trật chánh lục phẩm và thái y viện y phó trật tòng lục phẩm. Trong đó thái y viện ngự y chánh là thầy thuốc riêng của nhà vua, chuyên trực tiếp khám bệnh và điều trị cho vua và tôn thất nên rất được vua trọng vọng. Tông nhân phủ. Thời Trần cho lập cơ quan tương tự như tông nhân phủ, nhưng lúc đó gọi là tôn chính phủ. Ở thời Lê Sơ, Phan Huy Chú có cho biết, đầu nhà Trần lập chính phủ đặt chức đại tôn chính, đầu nhà Lê đặt quan mới bãi chức ấy. Nhưng trong Thiên Nam Dư Hạ tập lại thấy có tông nhân phủ. Chú thích: Phan Huy Chú, sách đã dẫn trang 470. Với các chức quan như tông nhân lệnh, tả tông chính, hữu tông chính, kiểm thảo, không thấy sử chép về Tông Nhân Phủ thời kỳ này có nhiệm vụ cụ thể như thế nào. Có lẽ Tông Nhân Phủ lúc này cũng giống như các thời kỳ trước, có nhiệm vụ viết gia phả cho nhà vua, phụ trách các công việc liên quan đến hoàng tộc, ví dụ như xét các vụ kiện tụng tranh chấp trong tôn thất, phong tước, giới thiệu những người ưu tú trong tôn thất để tiến cử làm quan giúp triều đình. Tông Nhân Phủ có các chức quan như tôn nhân lệnh, tả, hữu, tôn chính, kiểm hiệu, lăng chánh, lăng phó, lăng thừa, lăng trị sự. Trong đó chức quan cao nhất trong Tông Nhân Phủ là tôn nhân lệnh, trật chánh tam phẩm, hai chức phó là tả hữu tôn chính, đều mang trật tòng tam phẩm. 2.2.1.7 Các cơ quan có chức năng về phát triển nông nghiệp. Nhà nước phương Đông với hai chức năng quan trọng là tổ chức các cuộc chiến tranh và xây dựng các công trình trị thủy, thủy lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong thời Lý Trần trước đây, nhà nước phong kiến đã cho thành lập một số cơ quan để thực hiện chức năng trị thủy, thủy lợi và phát triển nông nghiệp như Hà Đê Sứ, Đồn Điền Sứ nhưng mới chỉ được lập ở cấp lộ. Nhà nước phong kiến dưới thời Lê Thánh Tông cũng tiếp nối và phát triển truyền thống đó. Để khuyến khích mở mang nông nghiệp, nền tảng phát triển của xã hội khi đó, Lê Thánh Tông đã cho thành lập một loạt các cơ quan chuyên trách về nông nghiệp và phát triển nông nghiệp trực thuộc triều đình. Theo Lê Đức Tiết, triều đình có các cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và có các chức năng cụ thể như sau. Sở Đồn Điền. Đây là cơ quan có chức năng giống như Đồn Điền Sứ dưới thời Trần, với chức năng phụ trách việc thành lập và quản lý các đồn điền, các làng mạc mới, góp phần tăng diện tích canh tác nông nghiệp. Phụ trách cơ quan này là quan đồn điền sở sứ với trật tòng bát phẩm và phụ giúp có quan đồn điền phó sử trật chánh cửu phẩm. Sở Tầm Tang. Nghề dệt vải đóng một vai trò quan trọng khi đó, liên quan trực tiếp đến nghề dệt là nghề trồng dâu nuôi tầm. Chính vì thế, Lê Thánh Tông đã cho thành lập Sở Tầm Tang để phụ trách việc trông coi các công việc liên quan tới trồng dâu nuôi tầm. Đứng đầu cơ quan này là quan Tầm Tang sở sứ trật tòng bát phẩm và dưới đó là quan Tầm Tang phó sứ trật chánh cửu phẩm. Sở Thực Thái. Chú thích: toàn thư chép là Ti Chủng Thái. Đọc tiếp. Để quản lý việc trồng rau, phát triển các loại cây lương thực, thời kỳ này còn có Sở Thực Thái. Đây là cơ quan giữ nhiệm vụ phụ trách việc trồng và nhân giống các loại rau và các cây lương thực khác. Phụ trách Sở Thực Thái là chức quan Thực Thái sở sứ, trật chánh cửu phẩm. Sở Điền Mục. Bên cạnh việc phát triển các loại cây lương thực và phát triển việc dệt lụa tơ tằm, Lê Thánh Tông còn cho thành lập Sở Điền Mục với nhiệm vụ chuyên trông coi và phát triển việc chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm. Phụ trách cơ quan này là quan Điền Mục sở sứ trật chánh cửu phẩm. Ti Tinh Mễ. Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết, thời kỳ này có một cơ quan là Ti Tinh Mễ, nhiệm vụ là trông coi việc trồng lúa. Chú thích: Ngô Sĩ Liên sách Đã Dẫn trang 462. Đọc tiếp. Hà Đê Ti. Theo văn tạo, thời kỳ này còn có cơ quan là Hà Đê Ti với chức năng là lo việc đê điều, trị thủy, thủy lợi trong sản xuất nông nghiệp. Chú thích. Văn tạo: 10 cuộc cải cách đổi mới trong lịch sử Việt Nam, nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2006, trang 123. Đọc tiếp. 2.2.2 Chính quyền địa phương. Ở địa phương, năm 1465, cùng với sự thay đổi tên gọi của Lục Khoa có từ đời Nghi Dân, các hành khiển ở Nam Đạo được đổi thành Ti Tuyên Chính Sứ, đứng đầu là Tuyên Chính Sứ. Năm 1466, Lê Thánh Tông thực hiện cải cách, xóa bỏ Nam Đạo và 24 lộ có từ thời Trần, chia lại đơn vị hành chính thành 12 đạo Thừa Tuyên và một phủ Trung Đô, khu vực Kinh Đô Thăng Long. Đến năm 1471, lập thêm đạo Thừa Tuyên thứ 13 là Quảng Nam. Các Thừa Tuyên tương đối đồng đều nhau về quy mô, diện tích và dân số. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi chép lại sự kiện năm 1466. Lê Thánh Tông, đặt 12 đạo thừa tuyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Thuận Hóa, Thiên Trường, Nam Sách, Quốc Oai, Bắc Giang, Yên Bang, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Trung Đô Phủ. Đổi lộ thành phủ, đổi trấn thành châu. Đổi an phủ sứ các lộ thành tri phủ, trấn phủ thành đồng tri phủ, chuyển vận thành tri huyện, tuân sát thành huyện thừa, xã quan thành xã trưởng. Đứng đầu mỗi thừa tuyên đạo lúc đó gồm có hai cơ quan là đô tổng binh sử ti phụ trách việc cai quản quân đội và thừa chính sứ ti phụ trách việc hành chính và tư pháp. Đô tổng binh sử ti có các chức quan tổng binh, phó tổng binh phụ trách. Trước đây, đứng đầu một thừa tuyên là một viên quan hành khiển, tới năm 1460 được đổi thành tuyên phủ chính sứ, sau đó lại được đổi thành thừa chính sứ. Phụ giúp cho tuyên phủ chính sứ là chức tuyên phủ phó sứ cũng được đổi thành thừa chính phó, cùng với thừa chính sứ quản lý và điều hành thừa ti. Dưới đạo có phủ, rồi đến châu, huyện và xã. Việc chia lại các đơn vị hành chính này chứng tỏ sự củng cố chính quyền trung ương tập quyền. Năm đạo trước kia nay chia nhỏ thành 12 đạo để thu hẹp bớt quyền hành của chính quyền địa phương. Một số đơn vị trung gian như trấn và lộ bị bãi bỏ để đơn giản hệ thống tổ chức hành chính và đồng thời tăng sự lệ thuộc vào chính quyền trung ương. Cho tới năm 1490, cả nước bao gồm 13 thừa tuyên đạo, dưới đó có 52 phủ, 178 huyện, 50 châu, 6.851 xã. Các cấp hành chính địa phương được sắp xếp theo vị trí lớn nhỏ như sau. 2.2.2.1 cấp đạo. Thời kỳ đầu Lê Sơ, cả nước chia thành 5 đạo, ở mỗi đạo phụ trách mọi mặt ở đạo là quan hành khiển. Điều này đã khiến một số quan đã chiêu mộ binh lính riêng, quyền hành không khác gì một lãnh chúa. Chính vì vậy, Lê Thánh Tông đã cho thực hiện việc phân chia từ 5 đạo thành 12 thừa tuyên đạo. Việc chia nhỏ không gì khác là để dễ quản lý và ngăn ngừa sự cắt cứ. Và sau năm 1471, với chiến thắng trước quân Champa, Lê Thánh Tông đã mở rộng cương vực đất nước tới tận chân đèo Cù Mông. Ông lấy vùng đất mới lập thành thừa tuyên đạo thứ 13 với tên gọi Quảng Nam. Như vậy, lúc này cả nước gồm 13 thừa tuyên. Đối với các cơ quan ở cấp đạo thì ti tuyên chính sứ, đứng đầu là tuyên chính sứ, được lập ra ở các đạo từ năm 1464 để thay thế cho hành khiển. Sự kiện này đánh dấu quá trình chuyển hình thức cai quản địa phương bởi một cá nhân. Hơn nữa, chỉ thiên về quản lãnh quân sự sang hình thức cai quản bằng một cơ quan có một quan chức đứng đầu và có sự phân công chức trách giữa các bộ phận trong ti. Từ năm 1467 trở về trước, mỗi thừa tuyên chỉ có hai ti, đô ti với các chức tổng binh sứ, tổng binh đồng tri, tổng binh thiêm sự, thừa ti với các chức thừa chính sứ, tham chính, tham nghị, nhưng chức thừa chính sứ phần nhiều do các tổng binh kiêm giữ. Đến đây, trấn điện tướng quân Lê Văn tâu rằng, tổng binh xuất thân từ hàng võ, không hiểu chữ nghĩa mà kiêm giữ hai chức sẽ trở ngại cho việc quân ngũ và việc chính trị. Vậy xin từ nay, chức tổng binh chỉ nên chuyên về việc binh, còn chức thừa chính sứ thì chọn người có văn học để sung bổ. Lê Thánh Tông đã thuận theo lời tâu hợp lý đó. Chú thích: Quốc sử quán Triều Nguyễn, khâm định việc sử thông giám cương mục, nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, trang 503. Đọc tiếp. Như vậy, cùng với việc xóa bỏ vai trò của các thân vương, quý tộc, hoàng tộc trong việc nắm chính quyền ở Trung ương, chủ trương bỏ chế độ độc quan và nhất là chỉ có quan võ nắm quyền hành chính ở các địa phương, chứng tỏ Lê Thánh Tông không chỉ đã thực sự coi trọng vai trò của quan văn mà còn nhằm xóa bỏ tình trạng lộng quyền dẫn đến xu hướng cắt cứ, ly tâm của quan lại địa phương, đồng thời tạo ra sự thống nhất chỉ đạo từ trên xuống, gắn địa phương với trung ương để thống nhất các mặt hoạt động của đất nước. Từ năm 1467, Lê Thánh Tông đã cho cải tổ việc quản lý địa phương bằng cách không chỉ trao quyền cho một cơ quan phụ trách ở một đạo mà quyền hành được chia đều cho ba cơ quan, sử sách thường gọi là tam ty. Tam ty bao gồm thừa ty, phụ trách các công việc thuộc lĩnh vực hành chính, tài chính, dân sự. Chức quan đứng đầu thừa ty là thừa chính sứ với trật tòng tam phẩm, chức phó là thừa phó sứ trật tòng tứ phẩm. Đô ty phụ trách quân sự, đứng đầu là quan đô tổng binh sứ trật chánh tứ phẩm. Thứ đến là quan phó tổng binh trật tòng tứ phẩm. Hiến ty có chức năng giám sát mọi công việc trong đạo để tâu lên vua và triều đình. Lê Quý Đôn cho biết, Thánh Tông đặt ty hiến sát ở các đạo bên ngoài. Trách nhiệm ty này là xét những sự gian tà của quan, hiểu rõ nỗi u uẩn của dân, cũng không giữ việc phúc khám từ tụng. Chú thích, Lê Quý Đôn, sách đã dẫn trang 131, đọc tiếp. Đứng đầu hiến ty là quan hiến sát sứ với trật chánh lục phẩm. Thứ đến quan hiến sát phó sứ trật chánh thất phẩm. Công tác thanh tra giám sát ở các địa phương cũng được chú trọng như ở Trung ương. Năm Hồng Đức thứ hai 1471, vua Lê Thánh Tông cho đặt chức hiến sát sứ ở các đạo, sau lại đặt chức giám sát ngự sử ở 13 đạo trực thuộc ngự sử đài, làm nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ các hiến ty, giám sát đàn hặc các hành vi sai trái của quan lại, các thừa tuyên, phủ, huyện. Giám sát ngự sử đứng đầu cơ quan giám sát cấp đạo là ty ngự sử. Các ty ngự sử không phải là cơ quan trực thuộc ở địa phương, mà nó là cơ quan trực thuộc ngự sử đài ở triều đình. Mỗi ty ngự sử giám sát hai hoặc ba đạo. Tháng 6 năm Hồng Đức thứ tư năm 1473, Lê Thánh Tông quy định rõ chức trách của các quan giám sát ngự sử các thừa tuyên đạo như sau. Giám sát ngự sử đạo Thanh Hóa, Nghệ An, kiêm coi việc các ty trong vệ cẩm y như ty lực sĩ, ty canh bang, ty xá nhân, ty ngũ hình binh mã, ty nghi vệ, cẩm y vệ phó trung quân phủ và quân dân ba ty các xứ Thanh Hóa và Nghệ An. Giám sát ngự sử các đạo Hải Dương, An Bang, kiêm coi việc ty thần tỷ, vệ tráng sĩ, vệ kim ngô, phó quân thần sách tứ vệ, đông quân phủ và quân dân ba ty các xứ Hải Dương, An Bang. Giám sát ngự sử đạo Sơn Nam, Thuận Hóa, Quảng Nam, kiêm coi việc sáu vệ ty Điền Triều, Nam quân phủ, quân dân ba ty các xứ Sơn Nam, Thuận Hóa, Quảng Nam. Giám sát ngự sử đạo Sơn Tây, Hưng Hóa, kiêm coi việc bốn vệ hiệu lực, bốn vệ tuần tượng, bốn vệ mã nhàn, Tây quân phủ, quân dân ba ty các xứ Sơn Tây, Hưng Hóa. Giám sát ngự sử đạo Kinh Bắc, Lạng Sơn, kiêm coi việc ở giám thượng y và ngự dụng, các thợ của bộ công, cục tuyên đạt, cục ứng, sự, các sở ty đồn điền, tàm tang, chủng thái, điền mục, Bắc quân phủ và quân dân ba ty các xứ Kinh Bắc, Lạng Sơn. Giám sát ngự sử đạo Thái Nguyên, Tuyên Quang, kiêm coi việc ở Tuyên Đạt Trù, cục thị vệ, quân phụng trực và quân dân ba ty các xứ Thái Nguyên, Tuyên Quang. 2.2.2.2 Cấp phủ. Phủ là cấp hành chính trung gian giữa cấp đạo với châu huyện. Về phạm vi thì phủ nhỏ hơn tỉnh, nhưng lại lớn hơn huyện thời nay. Chú thích: Đào Trí Úc, nghiên cứu hệ thống pháp luật Việt Nam thế kỷ 15 đến thế kỷ 18. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1994, trang 127. Đọc tiếp. Chức quan cao nhất trong một phủ là quan tri phủ với trật tòng lục phẩm. Chức phó là đồng tri phủ trật chánh thất phẩm. Chức năng chủ yếu của quan lại cấp phủ là truyền lệnh từ trên xuống cho các huyện, châu, đốc thúc và kiểm tra việc thi hành, thu nộp các loại thuế, các lao dịch, binh dịch. Chú thích: Nguyễn Minh Tuấn, Tổ chức chính quyền thời kỳ phong kiến ở Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp Hà Nội 2006, trang 69. Đọc tiếp. 2.2.2.3 Cấp huyện, châu. Dưới cấp phủ là một cấp hành chính mà ở miền xuôi được gọi là huyện. còn ở vùng miền núi được gọi là châu. Trước thời Lê Thánh Tông ở, huyện có các chức quan tuần sát chưởng ấn, chuyển vận sứ, chuyển vận phó sứ. Đến thời Lê Thánh Tông, đổi chuyển vận sứ làm tri huyện, tức là người đứng đầu ở huyện trật chánh lục phẩm. Chức tuần sát đổi làm huyện thừa. Ở cấp châu chỉ có chức tri châu, mang trật tòng thất phẩm. Chức năng của tri huyện và tri châu là giúp vua cai trị và quản lý toàn bộ nhân dân trong địa bàn của mình, khiến cho người dân ở khắp nơi đều thấm nhuần ơn mưa móc của triều đình. Như Lê Thánh Tông đã nói, đi xét trong hạt, bờ biển, chỗ nào có thể làm ruộng được, các đê bồi, ngòi cừ, chỗ nào có thể đào đắp được, cũng là chỗ nào có giống hổ lang làm hại, có kẻ cường hào xui dục kiện tụng, phong tục điêu bạc, nhân dân đau khổ, hết thảy các việc tiện lợi nên làm, những mối tệ hại nên bỏ. Chú thích: Ngô Sĩ Liên sách đã dẫn trang 457, đọc tiếp. Một trong những biện pháp quan trọng mà nhà Lê sử dụng trong buổi đầu sắp xếp lại các đơn vị hành chính là sử dụng tầng lớp trên của các dân tộc, bổ nhiệm họ các chức như đoàn luyện, thủ ngự. Sử cũ có ghi chép việc thổ tù người Thái là Sa Khả Tham được phong là nhập nội tư không, các con ông được phong làm đại tướng quân và được ban quốc tính. Nhiều thổ tù khác có công trong kháng chiến hay được quy thuận, được phong những chức tước cao như tư không, bình chương sự, thượng tướng quân, đại tướng quân. Năm 1428, khi Lê Lợi chia cả nước làm năm đạo và tổ chức lại bộ máy thống trị ở các châu, có đặt thêm các chức tri châu, đại tri châu dành riêng cho các thổ tù vùng biên viễn. Chính sách này tiếp tục được sử dụng trong các đời vua Lê sau, và cho tới thời Lê Thánh Tông, nhiều thổ tù được phong đến chức quận công. Biện pháp này với mục đích là để giúp triều đình vươn dài cánh tay kiểm soát đến tất cả các vùng biên viễn xa xôi của đất nước. Một mặt vỗ về, trọng thưởng cho các tù trưởng thần phục triều đình, mặt khác sẽ trừng trị nghiêm khắc những thổ tù nào chống đối triều đình hay có âm mưu phản loạn. Bằng những biện pháp vừa mềm mỏng vừa kiên quyết như trên, nhà Lê đã củng cố quyền lực quốc gia thống nhất, đặt cả nước đều dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền trung ương. 2.2.2.4 Cấp xã. Trong lịch sử Việt Nam kể từ khi dựng nước, làng xã đóng vai trò hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của đất nước. Đó còn là sức mạnh truyền thống, vừa có tính quốc gia lại vừa có tính địa phương được sản sinh từ làng xã. Làng là đơn vị cư trú chính yếu của nông dân, được nhà nước phong kiến lắp ghép thành đơn vị hành chính cấp cơ sở theo kiểu nhất xã nhất thôn hoặc nhất xã nhị tam thôn, nhằm đảm bảo được các yêu cầu về thu thuế, binh dịch. Nhà nước ở các thời kỳ trước đó đều quan tâm sâu sát đến việc quản lý làng xã. Đến Lê Thánh Tông, ông tiếp tục những cải cách quan trọng, mở đầu là vào năm 1466. Ông bỏ chế độ xã quan, đổi chức xã quan thành xã trưởng. Đại xã dùng 5 người làm xã trưởng, trung xã 4 người, xã nhỏ 100 hộ trở lên 2 người, xã nhỏ dưới 60 hộ 1 người. Năm 1488, ông xuống lệnh không cho phép những người là anh em ruột, anh em con chú bác, cô cậu cùng làm xã trưởng. Đến năm 1496, quy định này được mở rộng ra những đối tượng là cháu chú, cháu bác, cháu cô, cháu cậu và thông gia với nhau. Mục đích của việc này là nhằm ngăn chặn hiện tượng lợi dụng quan hệ họ hàng, thông gia để kết bè kéo cánh, nắm giữ các chức vụ quan trọng ở làng xã, tạo thành những thế lực chính trị để khống chế nông thôn. Ngoài ra, Lê Thánh Tông ban hành 24 điều giáo huấn năm 1470 và trong các chỉ dụ năm 1471, nhắc tới việc dùng luật pháp làm công cụ để chống lại nạn cường hào ở nông thôn và bị trừng trị nếu vi phạm. Bộ máy hành chính ở xã gồm các chức xã trưởng, xã chính, xã sử, xã tư, xã phó. Xã trưởng là người đứng đầu bộ máy hành chính làng xã, đơn vị cấp cơ sở trong hệ thống chính quyền nhà nước, lại cũng vừa là người đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ cho toàn thể dân làng trước nhà nước, là cầu nối giữa dân làng với nhà nước. Xã trưởng là người thu thuế ở địa phương mình, tổ chức và chọn các đinh tráng ở địa phương để tham gia vào đội ngũ binh lính của nhà nước, chọn thí sinh đi dự các kỳ thi, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, giải quyết các vụ kiện trong xã. Việc bầu chức xã trưởng như thế nào thì sử sách không chép rõ. Chỉ biết tiêu chuẩn để bầu chọn xã trưởng phải là con nhà lương thiện, tuổi từ 30 trở lên, là giám sinh, đều theo học tại quốc tử giám. Sinh đồ ở làng, những người có họ hàng thân thích với nhau thì chỉ được bầu một người trong số đó vào chức xã trưởng. Theo nhiều nhà nghiên cứu, việc bầu xã trưởng dưới thời Hồng Đức thể hiện tính chất dân chủ làng xã. Tuy nhiên, lệnh năm Hồng Đức thứ 25, 1494 và theo đạo dụ được ban hành vào năm Hồng Đức thứ 27, 1496, cho thấy mặc dù có nhắc tới việc xã trưởng là do dân bầu ra, nhưng thực chất xã trưởng chủ yếu được cắt đặt bởi các quan phủ, huyện. Đây cũng là quan điểm của In Sun Yiu. Chú thích: In Sun Yiu, cấu trúc của làng xã Việt Nam ở đồng bằng Bắc Bộ và mối quan hệ của nó với nhà nước thời Lê. Nghiên cứu lịch sử số 4, năm 2000, trang 70. Đọc tiếp. Có lẽ quan điểm này chính xác hơn. Điều đó cho thấy với những biện pháp tăng cường kiểm soát cũng như cải tổ cấp xã như vậy, vua Lê Thánh Tông đã can thiệp sâu hơn tới cấp xã, cấp hành chính cơ sở của nhà nước Đại Việt. Qua đó, nhằm mục đích củng cố quyền lực tập trung của nhà vua, hạn chế nạn cường hào cũng như tình trạng cát cứ địa phương, đã khiến quyền lực nhà nước trung ương suy yếu các đời vua trước.